chư tỳ kheo, chúng sanh thuở ban đầu bị năm vị đất được nhiều lợi ích, sống lâu ở đời. Nhưng các người này, nếu kẻ ăn nhiều thì nhan sắc giảm sút, nếu ăn ít thì nhan sắc đẹp đẽ. Ngay khi ấy, vì hình sắc hiện rõ nên chúng sanh khinh nhau cùng hơn kém. Người đẹp sanh kiêu, vì kiêu mạng nên vị đất này mất, tiếp tục sanh lớp đất. Sắc vị đầy đủ, thí như thành tựu, quả yết ni ca la có màu sắc như vậy. Lại nữa, thuần mật nấu bỏ cặn sáp có vị như thế. Các chúng sanh ấy cùng tụ tập lại, ưu sầu khổ não, đấm ngực kêu gào, mê loạn khốn đốn, nói thế này: ôi vị đất của ta, ôi vị đất của ta. Thí như người đời nay có các vị ngon, nếm rồi biết rằng nói: ôi tuyệt, đây là vị của ta. Chấp trước tên cũ, chẳng biết thật nghĩa. Các chúng sanh ấy cũng như thế, khi ấy chúng sanh đó ăn đất mỏng kia cũng sống lâu ở đời. Người ăn nhiều, sắc xấu, kẻ ăn ít, hình đẹp. Vì đẹp xấu nên sinh ngã mạng, khinh nhau, đất mỏng lại biến mất, sanh các dây rừng, hình sắc trọn vẹn, hương vị đầy đủ. Thí như hoa cam lam bà ca, nở có sắc như vậy. Cắt ra nhựa chảy giống như mật nguyên, vân vân, cho đến như trước. Tụ tập sầu não, lần lượt như vậy. Dây rừng biến mất rồi, có lúa thơm mọc, chẳng cày chẳng gieo, tự nhiên mọc lên, không vỏ không cây, hạt gạo tinh khiết, hương vị đầy đủ. Lúc ấy, chúng sanh ăn gạo đó, rồi thân thể liền có mỡ, tủy, da, thịt, gân, xương, máu, mủ, các mạch lưu thông và các tướng mạo, các căn nam nữ hiện rõ. Căn tướng đã sanh, tâm nhiễm liền khởi. Vì có nhiễm nên luôn nhìn nhau. Đã luôn nhìn nhau liền sanh ái dục. Vì ái dục nên ở chỗ thanh vắng, làm việc phi phạm hạnh, ham muốn bất tịnh. Khi đó, lại có các chúng sanh khác chưa làm chuyện này, thấy rồi bảo rằng: các ngươi đã làm chuyện quá xấu hổ, tại sao như vậy? Lúc ấy, chúng sanh kia liền sanh tàm quý, rơi vào các điều ác bất thiện, mới có danh tự ba đế như vậy. Ba đế, đời tùy, dịch là đọa, tức là phu chủ. Bấy giờ chúng sanh kia vì đọa vào các pháp ác như vậy, nên người cùng hành dục, đem đồ ăn uống biếu tặng nhau, nói với người nữ kia rằng: người có chồng rồi, người có chồng rồi. Nhân đó đặt tên là Bà Lê Gia. Đời tùy dịch là phạn thực, tức là vợ. Chư tỳ kheo, do nhân duyên đó, các vị thắng nhân hạ sanh trước. Thấy ở thế gian có chuyện vợ chồng xảy ra, lòng sanh chán ghét, dùng tay trái nắm lấy, tay phải xô đi, khiến rời bỏ xứ. Lúc đó, vợ chồng kia hoặc 2 tháng, hoặc 3 tháng, đi rồi trở lại, liền bị những vị ấy dùng cây, gậy, đất cục, ngói, gạch, ném quăng và nói: các ngươi nên trốn đi, các ngươi nên trốn đi. Vì vậy ngày nay, khi các con gái lấy chồng, được ném các thứ hoa, hoặc ném vàng bạc, y phục, la xà. La xà tức là lúa khô làm hoa, và nói lời chú nguyện: xin làm cô dâu an ổn hạnh phúc. Chư tỳ kheo, lần lượt như vậy, việc người xưa cho là xấu, người đời nay cũng làm như vậy, lại cho là tốt đẹp. Do nhân duyên ý, các chúng sanh ở trong cõi đời làm các hành ác, lần lượt như thế cho đến tạo dựng các kiểu nhà cửa, vì nghiệp xấu kia đã che khuất. Kệ rằng: trước làm thành chim bà, sau làm thành ba la nại, qua kiếp tàn sau cùng, quy hoạch thành dương xá. Chư tỳ kheo, do nhân duyên đó, các vị thắng nhân ngày trước tạo lập thôn, thành, làng xóm, quốc ấp, kinh đô, cung thất, các trú xứ khác, vân vân, làm đẹp thế gian, lần lượt xuất hiện. Chư tỳ kheo, các chúng sanh như thế, khi càng tăng trưởng hạnh phi pháp, thì có chúng sanh khác, phước mạng, nghiệp hết. Từ trời Quan Âm, bỏ thân xuống, lại vào trong thai mẹ, thọ thai, sanh thân. Vì nhân duyên đó, người đời nhiều dần, việc trái càng tăng. Chư tỳ kheo, các thắng nhân xưa sanh trước ở thế gian, các chúng sanh ý vì phước lực nhiều nên chẳng cần cày gieo mà có gạo thơm tự nhiên sanh ra, nếu có cần. Sáng sớm lấy phần thì phần tối lại sanh như cũ. Tối lấy phần thì sáng sanh lại nguyên. Nếu người chưa lấy vẫn còn y. Chúng sanh sanh sau vì phước mỏng dần, trễ nhát, lười biếng, tâm sanh tham tiếc, nghĩ thế này. Nay gạo thơm này chẳng phải cày gieo mà có, thì cần gì phải khổ công phân chia sớm tối đi lấy, tự chuốc sự mệt nhọc. Nay ta có thể lấy luôn một lần, liền lấy hai phần gạo thơm một lần. Có chúng sanh khác đến kêu người kia nói, giờ ăn sắp đến, hãy cùng nhau đi lấy gạo thơm. Người kia đáp, tôi đã lấy luôn phần sáng tối cùng lúc đem về. Người muốn đi lấy thì cứ đi đi. Người đó nghĩ, người này làm hay, khỏe khoắn quá. Hai phần sớm tối cùng lấy luôn. Ta này cũng có thể lấy hai phần ăn của ba ngày. Vì ấy liền làm. Bây giờ lại có các chúng sanh khác rủ người kia. Chúng ta hãy cùng lấy gạo thơm. Người kia đáp, tôi đã lấy trước phần ba ngày rồi. Các ngươi tự đi đi. Những người ấy nghe rồi lại nghĩ, người này khôn quá. Chúng ta nay cũng nên cùng lúc lấy luôn phần của 4-5 ngày để dự trữ. Do nhân duyên đó, bấy giờ gạo thơm dần sanh lúa, bọc hạt gạo bên trong. Lại chỗ bị gạt, không còn mọc nữa. Chỗ chưa gạt thì vẫn còn y nguyên. Khi ấy, ruộng lúa mới có sự phân chia, cỏ cây mới mọc. Lúc đó, chúng sanh mới cùng tụ tập lại sầu lo khóc lóc, tự bảo nhau. Ta nhớ khi xưa, thân được sanh ra, dùng hỷ làm thức ăn, tự nhiên phát sáng, bay lên không tự tại, thân sắc đẹp đẽ, thọ mạng lâu dài. Nhưng vì chúng ta bỗng sanh vị đất, vị sắc hương đầy đủ, ăn cũng sống lâu. Nếu ai ăn nhiều, hình sắc thô xấu, còn người ăn ít, nhan sắc vẫn đẹp. Vì tranh đẹp xấu nên sanh tâm kiêu mạn, trở thành sai biệt. Do việc này, vị đất liền biến mất. Kế sanh lớp đất mỏng, tiếp sanh dây bò, rồi sanh gạo thơm, cho đến cây lúa. Gạt rồi chẳng sanh, chưa gạt vẫn còn. Vì vậy nên thành có phân chia, cỏ cây mọc lên. Nay đây chúng ta nên chia khu vực, làm thành ranh giới. Kia là phần anh, đây là phần tôi, là lập khế ước. Người phạm bị phạt. Chư tỳ kheo, do nhân duyên đó, thế gian mới có các danh từ ranh giới, trách phạt xuất hiện. Bấy giờ trong họ có một chúng sanh vì tiếc lúa của mình trộm lấy lúa kẻ khác. Có người phát hiện liền bảo, ôi, ngươi đã làm việc thầm ác, đã làm việc thầm ác, tại sao mình có lại trộm vật người khác? Trách rồi thả đi và nói, chớ làm như vậy nữa. Nhưng chúng sanh ấy lại làm nữa, cũng trách rồi thả. Như vậy ba lần không chịu hối cải, nên nặng lời trách mắng, dùng tay đánh vào đầu, dắt đến đám đông bảo với mọi người, người này ăn trộm. Nhưng người ăn trộm kia ở trước đám đông, chống chế cãi lại, nói với mọi người. Này chúng sanh này dùng lời thô ác, cố ý mạ nhục, dùng tay đánh đầu tôi. Khi ấy các chúng sanh kia cùng tụ tập, ưu sầu than khóc, tự bảo nhau. Ngày nay chúng ta đến tình trạng thế này, thật là khốn khổ. Chúng ta đã làm sanh pháp ác bất thiện, khởi các phiền não, tăng trưởng quả khổ, sanh già, dị lai, sẽ hướng đến đường ác. Nay chúng ta chứng kiến việc dùng tay đánh nhau, rồi níu kéo, xua đuổi, trách mắng, mạ nhục. Nay chúng ta phải tìm một người đứng đắn, cùng lập làm chủ, để làm bảo hộ. Nếu người đáng quở trách, thì chính thức quở trách. Người đáng phạt, thì chính thức phạt. Người đáng xua đuổi, thì chính thức xua đuổi. Chúng ta chia ruộng, nếu có thóc lúa, tự mỗi người thu hoạch. Vị chủ bảo hộ, nếu có cần thứ gì, bọn chúng ta cùng nhau cung cấp. Mọi người bàn luận chu đáo như vậy rồi, liền cùng tìm kiếm người đứng đắn làm chủ thủ hộ. Bấy giờ ở trong số đông kia chỉ có một người thân hình cao lớn, 10 phần trang nghiêm, dung nghi đẹp đẽ lạ thường, nhìn không biết chán, sắc thân sáng chói, các căn đầy đủ. Khi ấy, mọi người đến chỗ người kia nói như thế này: lành thay nhân giả, xin ngài vì chúng tôi mà làm chánh thủ hộ. Chúng tôi ai nấy đều có ranh giới đất ruộng, ngài nên đến xem xét, đừng để xâm nhau. Kẻ đáng mắng thì phải mắng, đáng trách thì phải trách, đáng phạt thì phải phạt, đáng đuổi thì phải đuổi. Lúa thóc chúng tôi thu hoạch sẽ chia cho ngài, không để thiếu thốn. Người kia nghe rồi liền chấp nhận làm thủ hộ, mắng, trách, phạt, đuổi, công bình chính trực, không quá xâm lấn. Mọi người thu hoạch lúa gạo đem đến cung cấp, không để gián đoạn, thiếu thốn. Cứ theo cách như vậy làm chánh chủ. Vì từ trong ruộng lúa dân chúng lấy đất mà chia, nên nhân đó gọi là sát đế lợi. Đời tùy dịch là điền chủ. Khi ấy, mọi người y lời chỉ dẫn làm theo. Vị sát đế lợi kia trong việc phục vụ mọi người luôn khôn khéo trí huệ, ở trong mọi người tướng tốt hơn hết, vì vậy lại được gọi là Yết La Xà. Đời tùy dịch là dương, mọi người lập làm đại bình đẳng dương, vì vậy lại gọi là Maha Tamada. Đời tùy dịch là đại bình đẳng. Chư tỳ kheo, vị Maha Tamada khi làm vua thì tất cả mọi người mới có tên là Tát Đa Bà. Đời tùy dịch là chúng sanh. Chư tỳ kheo, vua Maha Tamada có con tên là Hô Lô Giá. Đời tùy dịch là ý hỷ. Chư tỳ kheo, khi vị Hô Lô Giá kia làm vua, mọi người cùng xưng là Ha Di Ma Ca. Đời tùy dịch là xá giả. Chư tỳ kheo, vua Hô Lô Giá có người con tên là Ca Lê Yana. Đời tùy dịch là chánh chân. Chư tỳ kheo, khi vị Ca Lê Yana kia làm vua, mọi người cùng xưng là Đế La Xà. Đời tùy dịch là Hồ Ma Sanh. Chư tỳ kheo, vua Ca Lê Yana có người con tên là Bà La Ca Lê Yana. Đời tùy dịch là Tối Chánh Chân. Chư tỳ kheo, khi vị Bà La Ca Lê Yana kia làm vua, mọi người cùng xưng là A Bạc La Khiên Đà. Đời tùy dịch là Dân Phiến. Chư tỳ kheo, vua Dân Phiến ấy có con tên là Obosatha. Đời tùy dịch là Trai Giới. Chư tỳ kheo, vua Trai Giới ấy khi tại vị, mọi người cùng xưng là Đa La Thừa Già. Đời tùy dịch là Mộc Hỉnh. Chư tỳ kheo, trên đảnh của vua Trai Giới kia tự nhiên lồi lên một bọc thịt. Bọc thịt ấy sanh một đồng tử đẹp đẽ lạ thường, đầy đủ 32 tướng của bậc đại nhân. Vừa sanh ra đã nói: Ma Đà Gia. Đời tùy dịch là trì ngã. Vua sanh trên đảnh ấy đầy đủ thần thông, có oai lực lớn, thống lãnh có 4 đại châu, cai trị và giáo hóa tự tại. Chư tỳ kheo, 6 vua ý thọ mạng vô lượng. Chư tỳ kheo, đùi phải của vua sanh từ đảnh ý, lồi lên một bọc thịt, sanh một đồng tử đẹp đẽ lạ thường, thân cũng đầy đủ 32 tướng, tên là Hữu Bể Sanh, có oai lực lớn, thống lãnh 4 đại châu. Đùi vế trái của vua Hữu Bể ý lồi lên bọc thịt, sanh một đồng tử, thân cũng đầy đủ 32 tướng, tên là Tả Bể Sanh, có đủ oai đức, cai trị 3 đại châu. Bọc thịt ở gối bên phải của vua Tả Bệ ấy sanh một đồng tử, oai đức như những vị tướng, cai trị 2 đại châu. Bọc thịt ở đùi trái của vua Hữu Tất ấy sanh một đồng tử, oai đức như những vị tướng, cai trị 1 đại châu. Chư tỳ kheo, từ đó về sau có vua chuyển luân đều lãnh 1 châu, các vị nên biết. Chư tỳ kheo, lần lượt như vậy, từ ban đầu chúng sanh lập vua đại bình đẳng, rồi kế đến vua ý hỷ, đến vua chánh chân, đến vua tối chánh chân, đến vua thọ trai giới, đến vua đảnh sanh, đến vua hữu bể, đến vua tả bể, đến vua hữu tất, đến vua tả tất, đến vua dĩ thoát, đến vua dĩ dĩ thoát, đến vua thể giả, đến vua thể dị, đến vua quả báo xa, đến vua hải, đến vua Đại Hải, đến vua Xà Câu Lê, đến vua Đại Xà Câu Lê, đến vua Mao Thảo, đến vua Biệt Mao Thảo, đến vua Thiện Hiền, đến vua Đại Thiện Hiền, đến vua Tương Ái, đến vua Đại Tương Ái, đến vua Khiếu, đến vua Đại Khiếu, đến vua Ni Lê Ca, đến vua Na Cù Sa, đến vua Lan, đến vua Hải Phần, đến vua Kim Cang Tý, đến vua Sàng, đến vua Sư Tử Nguyệt, đến vua Na Gia Đê, đến vua Biệt Giả, đến vua Thiện Phước Thủy, đến vua Xí Nhiệt, đến vua Tác Quang, đến vua Khoáng Giả, đến vua Tiểu Sơn, đến vua Sơn Giả, đến vua Diệm Giả, đến vua Xí Diệm. Chư tỳ kheo, vua Xí Diệm ấy, con cháu truyền thừa có 101 đời, đều ở thành Bồ Đa La cai trị giáo hóa thiên hạ. Vua sau cùng tên là Hàng Oán, vì hay hàng phục các giặc Oán nên gọi là Hàng Oán. Chư tỳ kheo, con cháu vua Hàng Oán nối nhau cai trị giáo hóa tại thành A Du Xà có 54,000. Vị vua sau cùng tên là Nang Thắng. Chư tỳ kheo, con cháu vua Nang Thắng ý kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành Ba La này, gồm có 63,000 vua. Vua sau cùng tên là Nang Khả Ý. Chư tỳ kheo, con cháu vua Nang Khả Ý kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành Ca Tỳ La, gồm có 84,000 vua. Vua sau cùng là Phạm Đức. Chư tỳ kheo, con cháu vua Phạm Đức kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành Bạch Tượng, có 32,000 vua. Vua sau cùng tên là Tượng Đức. Chư tỳ kheo, con cháu vua Tượng Đức kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành Câu Thi Na, gồm 32,000 vua. Vua sau cùng tên là Hoắc Hương. Chư tỳ kheo, con cháu vua Hoắc Hương kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành Ưu La Sa, gồm có 32,000 vua. Vị sau cùng tên là Na Già Na Thị. Chư tỳ kheo, con cháu vua Na Già Na Thị kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành Nang Hàng Phục, có 32,000 vua. Vua sau cùng tên là Hàng Tha. Chư tỳ kheo, con cháu vua Hàng Tha kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành Cát Na Cưu Già, có 12,000 vua. Vị vua sau cùng tên là Thắng Quân. Chư tỳ kheo, con cháu vua Thắng Quân kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành Bỉ Ba, có 12,000 vua. Vua sau cùng là Thiên Long. Chư tỳ kheo, con cháu vua Thiên Long kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành Đa Ma Lê Sa, có 25,000 vua. Vua sau cùng tên là Hải Thiên. Chư tỳ kheo, con cháu vua Hải Thiên kế tục nhau cai trị giáo hóa trở lại thành Đa Ma Lê Sa, có 1,000 vua. Vua sau cùng cũng có tên là Hải Thiên. Chư tỳ kheo, con cháu vua Hải Thiên kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành Đàn Na Phú La, có 18,000 vua. Vua sau cùng tên là Thiện Ý. Chư tỳ kheo, con cháu vua Thiện Ý kế tục nhau trở lại cai trị giáo hóa thành Ngọc Xá Đại, có 25,000 vua. Vị vua sau cùng tên là Thiện Trị Quá. Chư tỳ kheo, con cháu vua Thiện Trị Quá kế tục nhau trở lại cai trị giáo hóa tại thành Ba La Nại, có 1,100 vua. Vua sau cùng là Đại Đế Quân. Chư tỳ kheo, con cháu vua Đại Đế Quân kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành Mao Chủ Đại, có 84,000 vua. Vua sau cùng lại có tên là Hải Thiên. Chư tỳ kheo, con cháu vua Hải Thiên kế tục nhau trở lại cai trị giáo hóa tại thành Bồ Đa La, có 84,000 vua. Vua sau cùng lại có tên là Khổ Hạnh. Chư tỳ kheo, con cháu vua Khổ Hạnh kế tục nhau trở lại cai trị giáo hóa tại thành Mao Chủ Đại, có 84,000 vua. Vua sau cùng là Đại Diện. Chư tỳ kheo, con cháu vua Đại Diện kế tục nhau trở lại cai trị giáo hóa tại thành A Du Xà, có 1,000 vua. Vua sau cùng tên là Trì Địa. Chư tỳ kheo, con cháu vua Trì Địa kế tục nhau trở lại cai trị giáo hóa tại thành lớn Ba La Nại, có 8,000 vua. Vua sau cùng tên là Địa Chủ. Chư tỳ kheo, con cháu vua Địa Chủ kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành Mị Tu La, có 84,000 vua. Vua sau cùng tên là Đại Thiên. Chư tỳ kheo, con cháu vua Đại Thiên cai trị giáo hóa tại thành lớn Mị Tu La, có 84,000 vua. 84,000 vua này đều ở tại thành lớn Mị Tu La tu hành phạm hạnh trong rừng Am Bà La. Vua sau cùng là Ni Mị, kế đến là vua Một, kế là vua Thụ Tê, rồi vua Ha Nô, vua Ưu Ba, vua Nô Ma, vua Thiện Kiến, vua Nguyệt Kiến, vua Văn Quân, vua Pháp Quân, vua Hàng Phục, vua Đại Hàng Phục, vua Cánh Hàng, vua Vô Ưu, vua Trừ Ưu, vua Kiên Tiết, vua Ma La, vua Lâu Na, vua Phương Chủ, vua Trần Giả, vua Kala, vua Nanda, vua Cánh Diện, vua Sanh Giả, vua Học Lãnh, vua Thực Ẩm, vua Nhiêu Thực, vua Nang Hàng, vua Nang Thắng, vua An Trú, vua Thiện Trú, vua Đại Lực, vua Lực Đức, vua Thụ Hành. Chư tỳ kheo, con cháu vua Thụ Hành ấy kế tục nhau cai trị giáo hóa tại thành Ca Nhiếp Ba, có 75,000 vua. Vua sau cùng tên là Am Bà Lê Sa. Chư tỳ kheo, vua Am Bà Lê Sa có con tên là Thiện Lập. Chư tỳ kheo, con cháu vua Thiện Lập nối nhau cai trị giáo hóa tại thành lớn Ba La, có 1,100 vua. Vua sau cùng tên là Kê Lê Kỳ. Chư tỳ kheo, bấy giờ có Ca Diếp Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng, Chánh Giác xuất hiện ở đời. Bồ Tát khi ấy tu hành phạm hạnh, sanh lên cõi trời Đầu Suất. Vua Kê Lê Kỳ có con tên là Thiện Sanh. Con cháu nói nhau trở lại cai trị giáo hóa tại thành Bù Đa La, có 101 vua. Vua sau cùng tên là Nhĩ Giả. Vua Nhĩ Giả có 2 người con. Người con lớn là Cù Đàm, người con thứ hai là Bà La Đọa Xà. Vua Cù Đàm có 1 người con tên là Cam Giá Chủng. Chư tỳ kheo, vua Cam Giá Chủng và con cháu nối nhau trở lại cai trị giáo hóa tại thành Ba Đa La, có 101 vua Cam Giá Chủng. Vua cuối cùng tên là Bất Thiện Trường. Chư tỳ kheo, vua Bất Thiện Trường sanh 4 người con. Một là Ưu Mâu Khư, hai là Kim Sắc, ba là Tợ Bạch Tượng, bốn là Túc Cù. Túc Cù có con tên là Thiên Thành. Thiên Thành có con tên là Ngưu Thành. Vua Ngưu Thành và con cháu nối nhau cai trị giáo hóa tại thành Ca Tỳ La Bà, có 77,000 vua. Vua sau cùng là Quảng Xa, kế đến là vua Biệt Xa, vua Kiên Xa, vua Trụ Xa, vua Thập Xa, vua Quảng Cung, vua Đa Cung, vua Kim Cung, vua Trụ Cung, vua Thập Cung, vua Tạp Sắc Cung, vua Trú Cung. Chư tỳ kheo, vua Trú Cung sanh 2 người con, một là Sư Tử Giáp, hai là Sư Tử Túc. Sư Tử Giáp nối ngôi vua sanh 4 con trai, một là Tịnh Phạn, hai là Bạch Phạn, ba là Học Phạn, bốn là Cam Lộ Phạn và sanh 1 con gái tên là Cam Lộ. Chư tỳ kheo, vua Tịnh Phạn sanh 2 người con, một tên là Tất Đạt Đa, hai tên là Nan Đà. Bạch Phạn có 2 người con, một tên là Đế Sa, hai là Nan Đề Ca. Học Phạn có 2 người con, một là A Nê Lâu Đà, hai là Bạc Đề Lê Ca. Cam Lộ Phạn có 2 người con, một là A Nan Đà, hai là Đề Bà Đạt Đa. Còn bà Cam Lộ chỉ có 1 người con tên là Thế Bà La. Chư tỳ kheo, Bồ Tát Tất Đạt Đa có 1 người con tên là La Hầu La. Chư tỳ kheo, lần lượt như vậy, từ vua Đại Bình Đẳng về sau, con cháu nối tiếp là chủng tộc Tối Thắng, cho đến đồng tử La Hầu La, thân chứng A-La-Hán, đoạn các phiền não, dứt đường sanh tử, không còn tái sanh nữa. Chư tỳ kheo, do nhân duyên này nên vào thuở xưa có dòng Sát Đế Lợi hơn hết xuất hiện ở thế gian, theo đúng như Pháp, chứ chẳng phải phi Pháp. Chư tỳ kheo, vì các pháp như vậy nên Sát Đế Lợi trong thế gian sanh ra là trên hết. Bấy giờ lại có các chúng sanh khác nghĩ thế này: thế gian là hữu vi, là bệnh, là nhọt, là tên cực độc. Suy nghĩ kỹ rồi, họ xả bỏ hữu vi, vào trong rừng núi tạo lập thảo am, tĩnh tọa tu thiền. Nếu có nhu cầu gì, hoặc buổi sáng hoặc vào chiều tối, họ tạm rời thảo am, vào làng khất thực. Mọi người trông thấy cần gì cũng nấy, nhanh chóng thực hiện, rồi cùng khen ngợi. Những chúng sanh này sớm tu nghiệp thiện, xả bỏ các pháp ác bất thiện, còn trong thế gian, đó là Bà La Môn. Vì nhân duyên này, dòng dõi Bà La Môn xuất hiện ở thế gian. Trong số người ấy, hoặc có người thiền định bất thành, dựa vào thôn xóm, phần nhiều dạy chú thuật. Do đây lại được gọi là hạng giáo hóa, là vì những người ấy vào thôn xóm, nên gọi là hạng hướng tới thôn xóm. Là vì thành tựu các pháp dục, nên gọi là hạng thành tựu dục. Do nhân duyên này, vào thuở xưa, Bà La Môn là Thù Thắng, là chủng tánh cao quý xuất hiện ở thế gian, theo đúng như pháp, chẳng phải phi pháp. Ngoài ra, lại có một hạng chúng sanh làm đủ các thứ để cầu lợi như kỹ năng, công xảo, nghệ thuật, các nghề sanh sông. Do nhân duyên này nên gọi là tỳ xá. Vì vậy cho nên, ngày xưa dòng dõi tỳ xá xuất hiện ở thế gian, họ cũng theo đúng như pháp, chẳng phải phi pháp. Chư tỳ kheo, ba dòng dõi này đã sanh ra ở thế gian rồi, về sau lại có dòng dõi thứ tư sanh ra ở thế gian. Chư tỳ kheo, có một hạng người tự chê bai phép tắc vốn có của gia tộc họ, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, xả bỏ thế gian, xuất gia tu đạo, tự xưng ta là sa môn. Nói như vậy rồi, liền thành tựu chánh nguyện. Dòng dõi bà la môn, tỳ xá cũng vậy. Có một hạng người cũng chê bai như trước, cũng bỏ nhà xuất gia, tự xưng ta là sa môn, liền thành tựu chánh nguyện, vì họ đã có chánh nguyện về chủng loại. Chư tỳ kheo, có hạng sát đế lợi, nghiệp thân khẩu ý là những hạnh ác. Vì những hạnh ác nên khi thân hoại mạng chung chỉ nhận quả khổ. Bà la môn, tỳ xá cũng như vậy. Lại có hạng sát đế lợi, nghiệp thân khẩu ý là những việc lành. Vì làm việc lành nên khi thân hoại mạng chung chỉ thọ quả vui. Bà la môn, tỳ xá cũng như vậy. Lại có hạng sát đế lợi, nghiệp thân khẩu ý làm cả hai việc ác thiện. Vì làm cả hai nên khi thân hoại mạng chung sẽ chịu quả khổ lẫn vui. Bà la môn, tỳ xá cũng như vậy. Lại có hạng sát đế lợi, chánh tín xuất gia, tu tập 37 pháp trợ đạo, hay dứt hết các lậu, tâm và trí được giải thoát, hiện tại thấy chứng pháp, đắc các thần thông, đã tác chứng rồi tự nêu rõ: ta sanh đã tận, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không thọ thân sau nữa. Bà la môn, tỳ xá cũng như vậy. Chư tỳ kheo, ba dòng dõi ý ở đời sau hay thành tựu minh hạnh, tức đắc quả a la hán, gọi là tối thắng. Chư tỳ kheo, phạm dương sa ha bà đệ xưa ở trước ta nói bài kệ: sát lợi giống hơn hết, nếu rời các chủng tánh thành tựu minh hạnh túc thì hơn các trời người. Chư tỳ kheo, phạm dương sa ha bà đệ khéo học bài kệ ấy, chẳng làm điều bất thiện, ta đã ứng chứng. Chư tỳ kheo, ta Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng nói nghĩa này. Chư tỳ kheo, cứ lần lượt như vậy, ta đã nói đủ về thế gian chuyển thành, thế gian chuyển hoại, thế gian chuyển trụ. Chư tỳ kheo, có một vị thầy giáo hóa vì các thanh văn làm điều nên làm, thương yêu lợi ích, hành hạnh từ bi, ta đã làm xong, các vị nên nương theo. Chư tỳ kheo, hoặc ở nơi đồng trống, rừng núi vắng vẻ, bên gốc cây, chốn phòng, thất tịch tỉnh, hoặc ở nơi hang hốc gian núi, gò mã, nơi đất thừa, xa lìa làng xóm, dùng các thứ cây cỏ kết tạm làm chỗ ở. Chư vị tỳ kheo, nên ở các nơi ấy tu tập thiền định, chớ nên phóng dật khiến sau phải hối. Chư tỳ kheo, đó là lời huấn thị của ta. Phật thuyết kinh xong, chư tỳ kheo hoan hỷ dâng làm.